เหยียบนะเดินทางยืนทั้งกลุ่มทั่วกลุ่มเลยละว่าฝักฟ้าที่เรามีบัตรมันก็เดินตื่นตรงว่าเนาะเดินหลังข้างเหม่อง่ายกับที่รังเล็กที่với và lời thô thiển của tôi gửi đến tất cả các vị Phật tử, mong rằng tất cả quý vị nghe rồi suy tư, xem thấy rằng có lợi lạc thì mình giữ, mà thấy không lợi lạc thì tùy những cái gì. Cầu chúc cho tất cả quý Phật tử hôm nay được hiện diện và quý vị sắp tới cũng được luôn luôn thân tâm được tráng kiện để thu nhập tất cả những cái lời Phật pháp quý báu màu nhiệm sắp sửa được Pháp Sư sẽ truyền đạt đến tận nơi tâm thức của quý vị.
Chúc thì còn 5 phút. Cửa để vào đạo Bộ luật này do Ngài Long Thủ Bồ Tát và sáng tác, Ngài Kumala Phật dịch ra tiếng Hán. Đó là tác giả và dịch giả. Ngài Long Thủ này coi như là một vị tổ sư. Người ta không có rõ được cái niên đại lắm, nhưng mà cũng khoảng chừng thì đầu thế kỷ thứ nhất này xuất hiện ở đâu khoảng đó, coi như là một vị tổ sư mà lớn nhất, vĩ đại nhất của Đại Thừa Phật Giáo. Học Phật Pháp thì cũng như là mình học ở nhà trường, mình đi học thì cũng có nhiều môn học, chứ không phải chỉ học một môn thôi. Phật Pháp cũng vậy, có giới, có kinh, có luật, có luận. Hôm nay mình học về luật, học về kinh là về lòng tin, học về giới là về giữ gìn, làm thiện, lánh dữ, là học về giới. Học về luật tức là học về suy nghĩ, học về cái này suy luận rất là khô. Không có nói chuyện về cuộc đời cuộc sống mà nói chuyện về chân lý, mình phải lý luận. Thành ra chính vì vậy mà trong đạo Phật nhiều môn học thì bữa nay mình học là về luật. Thành ra khi học phải chuẩn bị trước là cái này là phải suy nghĩ suy luận, nó không có, đôi khi không có dính gì đến thực tế. Vì con người mình muốn phát triển thì mình vừa phải cái phát triển mà cần thiết nhất ấy, dĩ nhiên là trí khôn, phát triển trí khôn. Trí khôn con người là làm cho con người vươn lên, và trí khôn cũng là cái ánh sáng để dẫn đường cái đạo đức nữa. Tại vì thiếu trí khôn thì cái đạo đức nó không có phát triển được. Đạo đức cần thiết là ở trong cuộc sống để cho nó an lành, nó không có bị nguy hiểm. Nhưng mà phải có trí khôn, trí khôn ngoan, trí sáng suốt. Rồi cái hai cái đó, trí sáng suốt và cái đạo đức của mình mà muốn cho nó vững bền, không bao giờ nó chuyển động, thì mình phải có lòng tin vào cái lý tưởng tối cao. Thì trong đạo Phật cũng như vậy, cái kinh là để phát triển cái lòng tin mình vào cái đấng linh thiêng cao thượng nhất, và cái lý tưởng đó được thể hiện của Đức Phật. Còn là giới luật là đại khái là để mình bảo vệ cái sự an lạc của mọi người và chính mình, con cái không làm điều ác, có làm điều thiện. Còn ngoài ra luật là mở cái trí của mình ra. Trí của mình xưa nay mình đi học ở nhà trường thì thực sự ra người ta cho mình kiến thức, chứ người ta không có mở cái trí của mình ra. Cái trí của mình nó như là một con dao, một cái lưỡi kiếm. Thì bây giờ người ta bày cho mình múa kiếm, đánh kiếm, sử dụng cái kiếm nó đánh, làm sao mà đạt được cái ích lợi cho mình, cái lợi riêng tư cho mình, giết kẻ thù, đánh những kẻ mà mình cũng thích. Thì nó cũng vậy, ngoài đời người ta dạy học cho mình, người ta dạy để cho mình làm sao sử dụng cái trí khôn mà mình sẵn có, trí phân biệt suy nghĩ đó, rồi làm sao để mà mình sống, mình làm lương nhiều để mà có nhiều tiền, để mà hơn người khác mà không bị ăn hiếp, không bị khinh bỉ. Tức là dạy cho mình kiến thức. Nhưng mà khi mà vào đến đạo thì không có phải như vậy. Cái đạo rèn tôi, rèn luyện cái trí của mình để cho mình thấy được chân lý. thành ra nó rất khác với cuộc sống. Tức là không có hứa hẹn của mình là mình sẽ được có bằng này bằng kia, mình sẽ được đi làm có nhiều tiền cái gì hết á. Rèn luyện ý chí ở đây là để cho mình thấy chân lý thôi. Chân lý gì rồi? Chân lý này là chân là chân thật, lý là cái nguyên tắc, nguyên lý. Cái nguyên lý mà nó là căn bản nền tảng của tất cả. Thì kêu là chân lý. Tại sao mình có? Từ cái nguyên tắc nào, từ cái nguyên lý nào mà mình có? Tại sao cái bàn nó có? Tại sao cái ghế nó có? Tại sao cái thiên nhiên nó có? Tại sao con người nó có? Tại sao vũ trụ nó có? Vậy từ cái nguyên lý nguyên tắc nào mà nó có? Cái nguyên lý đó là chân lý đó. Thì học đây là học theo đạo là để thấy là cái chân lý đó. Thì mình cũng nghe đấy rồi, mà cho nên bởi vì cái học đạo nó không đưa lại cho mình cái vui thú của thế gian, nó không đưa lại cho mình một cái những cái lợi lộc của thế gian. Vì vậy cho nên cái tâm thức của mình á, nó rất là cái mùi khó của mình. Rất là nó thấy không có hứng thú, nó thấy mệt, không biết học để làm gì, không biết là hiểu như vậy là làm gì, không biết là mài rũa cái tâm trí của mình theo cái lối để làm chi hết á. Rồi mình cũng biết là bao giờ mình mới có thể đạt được đến mục tiêu. Thế nên chính vì vậy mà chúng ta muốn học luật, tức là học rồi tôi rèn luyện cái trí của mình á, thì mình phải có cái lòng tin, mình phải có cái nguyện, mình tin Phật, mình theo Phật, rồi mình có cái nguyện thì mình mới rèn luyện nó ra được cái trí này. Vì vậy nên cái học đây nó kèm theo rất nhiều vấn đề. Nếu mình chỉ học không thôi mà không có hiểu rõ một vấn đề mà tổng quát mà nó liên hệ như vậy thì mình sẽ thấy còn mình thấy thích, bởi vì thấy nó lạ lạ hay. Nhưng mà thích như vậy nó chỉ như là mình thích chơi, thích vui thôi, thấy suy nghĩ nó lạ lạ hay. Hai nữa là mình ngán, nó chỉ có vậy. Đại đa số mình thấy ngán. Thì chính đó mà chúng ta phải hiểu trước cái vấn đề vậy. Nên là học cái luật này nó là nằm ở trong vấn đề là rèn luyện cái tôn tâm trí của mình. Ngài Long Phù sẽ cho mình thấy, nói luật này là luật đi vào cái nghĩa không, tức là cái chân lý không ở trong đạo Phật. 12 cái cánh cửa này mình có thể theo bất cứ một cánh cửa nào trong 12 cánh cửa này để mình có thể hiểu ra hay thâm nhập vào cái nghĩa không. Thâm nhập vào cái nghĩa không là nằm ở trong cái để thấy rõ được. Để thấy rõ được là mình làm tất cả những điều tốt đẹp chỉ vì là không thôi. Mình chỉ giới, giữ giới, theo đạo này nọ gì cũng chỉ vì là không thôi. Nếu mà mình làm nó theo cái nghĩa có ngược lại với không, hay là không phải là không á, thì mình sẽ thấy là nó không đi đến được cái lý tưởng tốt đẹp. Con người luôn luôn đau khổ, con người xây dựng gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình đó là để hưởng, nhưng mà con người luôn luôn lo âu sợ hãi vì cái nghĩa gia đình. Thành ra cái gia đình đó nó không phải cái lý tưởng thực sự để cho mình an lạc. Và luôn luôn nó là một cái mà rất là chướng ngại mình trong nhiều vấn đề. Biết bao nhiêu người người ta tham nhũng, biết bao nhiêu người người ta có thể nói là làm những việc bất công thì cũng vì gia đình, cũng vì cái tình thương gia đình. Mình đề cao nghĩa gia đình mà mình lại chê trách những người đó làm sao được. Người ta chỉ biết cái chỗ gia đình của người ta là cái nơi người ta nương tựa, là cái lý tưởng người ta sống. Chính vì vậy là cái nghĩa mà con người sống mà luôn rắc rối là bởi vì con người thấy có. phẩm sau này đến được cái lý tưởng là mình hoàn thiện và mình có thể giúp ích cho mọi người hay là đem lại an lạc cho mọi người. Con người không sao làm được chuyện đó bởi vì con người không có thấy tính không. Do không thấy tính không cho nên cái đạo đức của con người bao giờ nó cũng giới hạn, bao giờ nó cũng có phiền não lo âu trong đó. Mình xây dựng nên một cái xã hội thật là tốt đẹp, luật pháp đầy đủ, mọi người đều giàu có. Nhưng mà khi mình xây dựng lên như vậy thì nó cũng tạo ra kẻ thù. Mình lấy lý tưởng là như vậy là xã hội thì nó cũng tạo ra kẻ thù. Khi nó tạo ra kẻ thù thì mình cũng luôn luôn hồi hộp, lo âu, phập phồng, sợ nó đặt mình, sợ nó làm đủ thứ. Khi xây dựng lên với tất cả cái lý tưởng tốt đẹp của mình theo lối có thì lúc đó mình có sợ hãi không, có phiền não không? Rồi xây dựng lên một cách thành công đã có thì tất cả mọi cái xấu nó từ có mà ra hết. Làm sao mà mình có một sự thành công vậy mà mình không kiêu ngạo được? Cách gì mà không kiêu ngạo được hết? Thì nó chắc chắn phải kiêu ngạo. Làm gì mà mình thành công, mình giàu có mọi người mà mình không cảm thấy là mình quý hóa cái đời sống của mình? Chắc chắn có, mình có cái tâm là mình quý trọng, mình nâng niu như vậy. Mà một cái gì mình quý trọng dĩ nhiên mình phải sợ mất. Mà một kẻ không có gì hết á thì nó đâu có sợ mất, nó đâu có sợ chết. Thành ra tự nhiên là từ cái có mà sinh ra tất cả. Trong cái có đó làm bất cứ cái gì chăng nữa đi nữa nó cũng không bao giờ nó đạt được cái lý tưởng hết á. Cho nên tại sao mà mình phải học cái tính không? Thành ra tính không nó không phải chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng mà nó nằm ở trong cái vấn đề là khai mở cho mình á, và để cho mình đi đến cái chỗ lý tưởng cứu cánh. Tức là nếu mà Đức Phật nói, nếu mà mình mà có thể thâm nhập vào cái nghĩa không á thì mọi vấn đề khổ đau rắc rối nó được giải quyết hết. Kể cả khi mà chúng ta vào đạo chăng nữa, mình đi tu, mình giữ giới, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mà nếu mình không có tính không á thì nó cũng rắc rối y như vậy thôi, luôn luôn nó có vấn đề. Và tức là tất cả những cái tu hành, cái đạo đức, những cái đạo của mình đó, nó vẫn đặt ở trên cái có, nó không có cái ánh sáng của cái tính không đó, soi đường cho nó thì nó vẫn cứ đục đầu ở đây, hút đầu ở kia, nó vẫn cứ bị té vấp lên vấp xuống. Thành ra những cái rắc rối trong cuộc sống, người ta mệt mỏi. Khi người ta đi tìm đến đạo, người ta cũng thấy mệt mỏi. Thì tất cả nó ở cái chỗ là bởi vì mình xây dựng tất cả trên cái có. Mình mà cái có đó thực ra khi mà mình suy xét thật kỹ, tức là mình dùng cái trí của mình suy xét thật kỹ, thì cái có nó vô lý. Và cái có nó không hề có. Mình sẽ đi đến cái chỗ mà nó không chứ không phải là nó có. Và từ cái không đó mà chúng ta tin tưởng và có thể xây dựng cái trí của mình, lập cái con đường, lập cái nhìn của mình, tạo dựng tất cả cái đó trên cái cơ sở, trên cái nền tảng của cái không á, thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói là cứu cánh. Chuyện gì của mình làm cũng thành cứu cánh. Tức là mình cũng đạt đến cái lý tưởng là an lạc, giải thoát, lợi mình, lợi người, nó được viên mãn. Thành ra chính vì vậy nên cái không của đạo Phật này nó là chân lý. Do đó cho nên cái trí mà thấy rõ tính không được kêu là trí huệ, bát nhã, cái trí biết rõ đúng và đưa mình đến cái chỗ cứu cánh, tức là đến bờ bên kia là ba la mật đa. Thành ra bát nhã ba la mật đa là cái trí huệ thấy ra cái tính không, cái chân lý không. Thì do đó mà cái tính không như vậy đối với tâm thức bình thường của con người nó khó hiểu. Cho nên Long Thủ Tổ Sư là cái bậc tổ sư đầu tiên mà giảng dài về tính không. Xưa nay tính không nói ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói, nhưng đến ngày Long Thủ là bắt đầu phát triển Hoàng Dương cái tính không đó. Thì đó là vấn đề cho chúng ta nhìn một cách khái quát. Vì học thì khó là cái chuyện dĩ nhiên, mình phải biết rồi, chân lý phải khó. Mà cái vấn đề quan trọng là mình phải thấy cái nhân duyên của mình, tức là mình có một cái nhân duyên mà tự nhiên cái mình gặp được Phật pháp, mình nghe được Phật pháp. Phật pháp dĩ nhiên là nhiều lắm, nhưng mà khi nào mà nói thẳng vào cái nghĩa đúng, cái nghĩa chính nhất đó, thì đó mới là cái đại sự nhân duyên. Phật pháp vẫn có những cái như là đừng chửi người này, đừng mắng người kia, về nhà thương cha thương mẹ, vẫn có những cái đó như thường. Nhưng mà những cái đó thế gian cũng có, những cái đó mình học xong thì mình cũng nghĩ là ủa thì ngoài đời cũng vậy, mình về nhà bố mẹ mình cũng dạy như vậy, cũng giống như Phật dạy vậy thôi. Thì ra những cái điều đó là những điều mà nhiều khi nó không có rõ. Mình biết là như vậy thì Phật pháp nó khác với lại các cái pháp nó làm sao, nhưng mà mình không có thắc mắc, mà mình cứ nghĩ là ừ, Phật pháp phải dễ hiểu dễ theo. Nhưng mà theo Phật pháp mà tự nhiên lại giống y như là pháp ngoài đời mà mình hài lòng, vậy thì mình theo đạo Phật chi? Rồi cái người nào người ta bảo chứ có cái ông gì đó, ông đạo ù lì đó, ông đó bảo là mỗi ngày về phải cắt máu cho mẹ uống mới là có hiếu, mà hơn đạo Phật nhiều lắm. Thì mình bảo ừ đúng ha, nên theo ông đó. Thế vậy mình theo đạo Phật là theo gì ấy? Và xưa nay mình theo đạo Phật thì mình cũng chỉ mong sao mình có một cái dịp nào mà mình có cái nhân duyên được nghe về cái chính nghĩa của đạo Phật, về cái đệ nhất nghĩa của đạo Phật. Chứ còn gì mà sao mà lạ lùng. Cũng như là bây giờ có anh chàng đi cưới vợ mà anh không bao giờ anh dám đụng đến cô vợ hết, anh không bao giờ dám đụng cô vợ hết á. Chứ anh chỉ dám ôm cái khăn tay của cô vợ thôi, đêm chỉ dám ôm cái hài cô vợ ngủ thôi, mà không bao giờ dám đụng cô vợ hết. Thế là cưới vợ là cái gì vậy? Nếu như mình theo đạo Phật mà cái gì của Đức Phật thì mình bảo thôi khó lắm, thôi cao lắm, thôi cái gì lắm. Mà mình chỉ theo cái gì vậy? Mình theo cái gì cũng biết nữa, mình theo cái mà nó y như ngoài đời đó. Xong mình bảo cái này được, xong rồi nó đầy đủ phiền não không nói hết đấy, không có cái gì nó giải quyết được cái gì hết, mình cũng có thể an tâm, mình chấp nhận như vậy suốt cuộc đời của mình. Và chấp nhận như vậy đấy là cái điều đó, thì chính mình là cái người đại phi lý, chính mình là cái người hết sức là mâu thuẫn, chứ đâu có phải là Đức Phật hay ai. Thì ra vấn đề mà chúng ta mới thấy mà mình xưa nay là Phật tử thì ít nhiều gì trong đời sống của mình cũng có một lần mình nghe cái gì mà đúng là đạo Phật, đúng là của Đức Phật chứ. Thế tại sao mình cứ nghe mấy cái mà nó chỉ giống với những người khác, mà mình ngồi mình suy nghĩ nó cũng ra, ngồi mình suy nghĩ nó cũng ra mấy điều đó. Rồi mình bảo là Đức Phật phải nói như vậy thì con dễ theo. Thì Đức Phật mà tôi con nghĩ lấy thì con theo lấy con đi cho rồi. Thì vấn đề là chúng ta không có hiểu rõ mà nó mới sinh ra những cái tâm trạng như vậy, mà chính ở cái chỗ đó mà nó rắc rối. Tại vì chúng ta biết là ngay cả ông Khổng Tử, ông chuyên môn dạy người ta đạo đức cho người Tàu, người Việt mình, tổ sư đạo đức có hiếu lễ nghĩa gì là từ nơi Khổng Tử ra hết. Lễ độ này nọ thì chắp tay hầu thầy này này nọ gì là ông Khổng Tử cũng dạy hết. Mà ông Khổng Tử gia đình còn bất ổn nữa, vợ chẳng nghe lời nữa. Thế thì chúng ta biết rằng là mấy cái đó nó không có giải quyết được gì hết á. Nó loanh quanh luẩn quẩn, nhưng mà không khéo thì nó tạo nghiệp. Không khéo nó tạo nghiệp. Một cái người mà có thể chịu đựng được tất cả mọi cái là cái người mà phải thấy ra cái tính không này, mà phải theo Đức Phật, phải kính tin Đức Phật. Mà kính tin Đức Phật đến cái mức tuyệt đối thì tự nhiên phải đón nhận Phật pháp, thì mới có thể nhẫn nại được. mới có thể gì vậy? Như nãy thầy chủ trì hiện nói mình đừng kiêu mạn, mà ở đời này người ta đã thấy có là người ta phải kiêu. Vấn đề vậy thôi. Mà con người kiêu thì không ai chịu được hết. Nhưng nếu con người đó có một lòng tin, có sự kính tin vào Đức Phật, ít ra thì có Đức Phật chịu được cái kiêu của người đó, thì người đó mới có cơ hội để mà hết kiêu. Điều thứ hai nữa là con người nó có học, mà có thấy ra được tính không thì con người nó kiêu gì nữa. Con người nó kiêu là phi lý. Bởi vì một khi bây giờ mình giàu có, mà giàu có cũng là không, mà tự nhiên mình bảo dựa vào cái giàu có là không mình kiêu, thì là mình phi lý rồi. Thành ra cái người nó học mà chẳng ra học, còn cái người học mà thấy rõ được tính không rồi thì tự nhiên là làm sao kiêu. Thành ra thấy được tính không rồi thì cái tâm của mình tự nhiên nó không bám vô đâu được hết. Bởi vì nhìn thấy cái gì, cái ánh sáng của trí huệ nó cho biết, ánh sáng nó nói với lại cái tình cảm của mình, cái đó là không thì cái tình cảm mình nó đâu có bám được. Còn ánh sáng trên đầu của mình mà cái này có, cái này hay, cái này đẹp, thì dĩ nhiên tình cảm mình nó bám vô chứ. Ở cái bản ngã mình nó theo đó mà nó xây dựng chứ. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật mới dạy cái tính không. Thì Đức Phật vì chúng sinh mà Đức Phật mới thuyết pháp ra. Thì chúng ta hiểu như vậy cho nên chúng ta không có, mình không có nghĩ là học Phật Pháp là học cái gì dễ dễ. Không có cái gì trong Phật Pháp dễ hết. Không có một cái gì trong Phật Pháp mà gọi là dễ hết. Cái gì của Đức Phật nó cũng có cái ánh sáng trí huệ ở trong nó. Đức Phật đã không giết một con kiến là do cái ánh sáng trí huệ mà không giết, chứ không phải như là con người thế gian mình. Con người thế gian mình mà ồ thấy nó có cho nên tội nghiệp nó. Mà Đức Phật không giết con kiến là do cái ánh sáng của bát nhã này mà Đức Phật không giết. Thành ra cái không giết của Đức Phật nó rất khó hiểu. Không có cái gì của đạo Phật mà nó dễ hết á. Mình không rõ, thành ra mình cho là dễ. Đấy. Cho nên Đức Phật có thể nói một câu là giới của ta là viên mãn, giới của ta là giải thoát. Nhưng mà mình giữ giới mình đâu có thấy viên mãn giải thoát được đâu. Rồi mình nghĩ nào là còn phải học định, nào là phải học huệ nữa. Rồi nhiều khi giữ giới mình cũng thấy rắc rối. Người nào mà giữ giới là người nó khổ lắm á, buồn lắm á. Tại vì thấy xung quanh mình toàn là chẳng ai giữ giới hết. Rồi không ai giữ giới thì cũng làm khó cho mình chứ, cũng đâm ra làm phức tạp cho mình, là mình cũng không có giữ giới được trọn vẹn. Rồi cứ như vậy mà mình phiền não hoài. Rồi một hôm nào mình mới ngồi suy nghĩ, bảo hồi xưa mình không theo Phật, mình không có nhận giới, sao mình thấy mình an lạc thế. Bây giờ mình theo Phật giữ giới sao mình thấy mình phiền ơi là phiền. Hồi xưa mình còn thương người khác được, bây giờ sao mình thấy ai mình khó chịu hết. Thế như vậy thì tự nhiên giới của Phật bảo đại bi gì cũng thấy đâu hết, mà tự nhiên thấy sao nó kỳ vậy. Rồi mình mà bảo sao giới Phật là vậy. Thành ra cái người nào người ta bày một cái giới khác là cái mình lại cảm thấy người ta hay. Người ta lại bày, người ta bảo mình hãy thương yêu mọi người cái này nọ, cho nó được hơn. Thế sao mình giữ giới Phật sao mình khó chịu quá, nó nặng nề quá. Bởi vì giới của Phật cũng từ bát nhã mà ra, cho nên Đức Phật nó ở đâu có giới, ở đó có huệ, ở đâu có trí huệ, ở đó có giới. Đức Phật mới nói như vậy. Cho nên cái gì của Phật cũng khó hiểu. Mà nếu mình đạt thông được cái tính không này, cái trí huệ rồi thì mình sẽ hiểu hết mọi cái giới đựng cái gì của Đức Phật. Đức Phật bước đi có gì dễ, có gì khó hiểu không? Cái đó dễ hiểu nhất. Không, mà Đức Phật bước đi ở trong tính không. Một cái bước của Đức Phật có nghĩa là không. Thành ra một cái bước đi của Đức Phật thôi nó cũng rất là khó hiểu. Còn mình mà có nằm ngủ đó nó cũng là tính có. Mà có rồi thì rất dễ hiểu. Nhưng mà không mới là khó hiểu. Thành ra chính đó mà mình mới nghe mở đầu Bồ Tát Long Thủ mở đầu, Bồ Tát nói rằng mở đầu, lời mở đầu Giờ đây tôi sẽ giải thích sơ lược về ý nghĩa của Mahajīra. Mahajīra là đại thừa. Thì đặt câu hỏi, tức là có thể tự ngài đặt ra để mà trả lời, hay là ngài lấy những cái thắc mắc của người khác đặt ra mà trả lời. Câu hỏi này: giải thích về Mahajīra có những cái nghĩa ích lợi nào? Maha là lớn, diễn đây là thừa. Maha là đại, thành ra Maha diễn có nghĩa là đại thừa. Thì giải thích về đại thừa thì nó có được cái lợi nào? Để trả lời, Maha diễn là một cái tạng, một cái kho tàng pháp, gọi là pháp tạng, một cái kho tàng pháp rất là thâm sâu của ba đời chư Phật. Kho tàng pháp rất thâm sâu. Pháp là chân lý, mà chân lý là có cái tác dụng là như mình biết là nó là cứu cánh, lợi mình lợi người, an lạc viên mãn, thì kêu là chân lý. Đừng lo, chùa này có nhiều tiếng động lạ lùng. Thì Đức Phật thấy ra cái chân lý đó, cái chân lý nó rất là đặc biệt. Từ một chân lý đó mà nó ra rất nhiều, tức là từ một cái nguyên lý nó ra rất nhiều cái nguyên lý khác. Thông thường ví dụ mình thấy, mình như nói về khoa học thì có ví dụ như là sức hút của trái đất, sức đẩy của nước chẳng hạn vậy, rồi là nguyên tắc về gió giết này, nó đủ thứ. Mình quy lại hết mà đó là Thượng Đế làm ra. Thì Thượng Đế là một cái chân lý chung hết, một cái nguyên lý chung hết. Cái nguyên lý đó nó khai sinh ra rất nhiều cái nguyên lý khác nữa. Thì theo như đạo Phật đó, thì pháp rất là phức tạp, không phải là Thượng Đế. Mà pháp là cái nguyên lý đó, cái nguyên lý đó nó có một nguyên lý mà có thể nói thâm sâu, rồi nó ra rất nhiều cái nguyên lý phổ khác mà nó vào trong cái nghiệp của chúng sinh ấy, của thế giới của chúng sinh, mà nó có rất nhiều cái nguyên lý khác nữa. Nhưng mà nó có thể nói là bởi vì nó nhiều như thế cho nên cái kêu là kho tàng, tức là nhiều kho tàng pháp này. Nhưng mà cái nào thì nó cũng đều là rất thâm sâu, bởi vì nó đều liên hệ đến một cái trục, một cái nguyên lý trục. Cũng như khi mà cái người mà người ta chấp nhận về Thượng Đế, người ta thấy tất cả nó Thượng Đế sinh ra, thì tự nhiên người ta thấy tất cả nó đều mang cái nghĩa thâm sâu của Thượng Đế. Vì các bậc lợi căn đại công đức mà nói, tức là cái pháp tạng của Đức Phật này là khi muốn nói ra thì nó có cái vấn đề khó khăn, là người ta khó hiểu. Cho nên khi Đức Phật nói là nói về những bậc mà lợi căn, lợi là sắc bén, căn là căn tính, tức là khả năng, cái khả năng hiểu biết, hiểu đạo sắc bén cao, và những bậc có công đức. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là hồi mà Đức Phật mới giác ngộ, Đức Phật cũng nhập niết bàn, không có muốn thuyết pháp nữa. Thì chính vì vậy đó mà Phạm Thiên phải thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật gật đầu kiểu chuyện đó. Thì Phạm Thiên thỉnh thuyết Đức Phật thuyết pháp, và sau đó Đức Phật mới thuyết pháp. Thành Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thấy là có những người có thể hiểu được. Thành ra chính vì vậy đó, mà nếu mà mình mà cứ nghĩ là thôi, cái gì của Phật là cao lắm rồi, con không hiểu nổi, thì cao lắm con hiểu nổi ấy, là mình là những người mà khiến cho Đức Phật không nói pháp. Đức Phật nghĩ đến những người đó cho nên không muốn nói pháp nữa. Nhưng mà khi mà Phạm Thiên thỉnh, là Phạm Thiên phải nhắc lại cái bản nguyện của Đức Phật. Phạm Thiên cũng nói là có người có thể hiểu được, Thì Phạm Thiên nó rất là cũng là một hiện thân của một đại Bồ Tát đó. Bồ Tát có cái một trong những cái phát nguyện của Phổ Hiền đó, là thỉnh Phật thuyết pháp. Ngày nay ví dụ mình tu ở đây, mình tu cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền nó, thì đến kiếp nào đó, mình sẽ là người thỉnh Phật thuyết pháp. Thì Đức Phật mới từ cái bản nguyện độ sinh đó, Đức Phật mới quán lại chúng sinh, mới thấy là chúng sinh có nhiều căn tính, thì mình có thể thuyết pháp được cho những cái căn tính cao và có nhiều công đức. Đó, lý do đó mà nói pháp tạng Phật đó, là vì những bậc đại công đức lợi căn mà thuyết. Mạt thế tức là chúng sinh đời mạt pháp, phước thì vừa mỏng, căn thì vừa độ. Độ là cùn, cùn nhuộm. Như cái dao cùn mình cắt, cắt miếng thịt nó cắt cưa đi cưa lại mỏi cả tay, miếng thịt cũng chơi chơi. Lấy phải lấy rau ra cắt, cắt nữa cắt một lát rau bầm hết trơn, nhưng mà rau cũng chặt đứt. Đó là lưỡi dao cùn. Mình cũng vậy, cái trí của mình nó độ, thành ra mình học sao nó cũng có thâm nhập vào được như vậy. Cưa đi cưa lại ngoài, các tới các lui ngoài nó cũng vậy. Dao là để cắt, mà trong dao của mình nó thì đem nó đóng đinh không à? Cắt cái gì cũng được, đóng đinh thì được. Thì mình lại phước mỏng. Để phước này mình sẽ nói sau. Tuy tìm tòi nơi kinh văn, tức là tuy rằng mình có học có hỏi đó, song không thể nào mà thông đạt được, tức là không thể nào hiểu được. Thì bây giờ ngài Long Thụ nói này, tôi vì thương xót các hạng người ấy, muốn giúp họ khai ngộ, cũng là muốn làm rạng rỡ ra đại pháp vô thượng của Như Lai, cho nên mới giải thích sơ lược cái ý nghĩa của Ma Ha Diễn Phật. Thì đó là ý của ngài Long Thụ, cho mình thấy tại sao ngài tạo cái bộ luật này, là cũng vì mình á, vì mình á phước bạc mà căn độ. Tức là ngài Long Thụ mà tôi không có giải cho người cao đâu, không giải cho người căn cơ cao đâu. Tôi vì những người mà căn cơ thấp là tôi mới giải thích ý nghĩa của đại thừa, và cũng muốn làm cho rạng rỡ cái bản pháp vô thượng của Như Lai. Bây giờ mình là nói qua vấn đề phước, phước mỏng là như thế nào, căn độ thì mình biết như vậy. Nhưng mà nói thật thì phước mỏng có nghĩa là mình làm cái việc công đức quá ít. Nói là nói theo nghĩa là khi nói theo nghĩa làm có nghĩa là làm bằng tay, bằng thân, làm bằng miệng của mình. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu kỹ cái nghĩa mỏng thì không phải nó nằm ở phía thân với khẩu mình đâu, mà nó còn nằm trong ý mình nữa. Thành ra cái nghĩa phước mỏng có nghĩa là mình ít có lạy Phật, mình ít có cúng dường Phật Tam Bảo, ít có hộ trì Tam Bảo. Có nghĩa là mình ít có đi đến chùa, ít có tay của mình đưa ra cúng dường, ít có thân của mình lạy Phật, ít cái đó là nơi thân mình, miệng của mình ít khuyến khích người khác, ít ca ngợi Tam Bảo, ít nhắc đến là Phật Pháp Tăng. Thì đó là phước mỏng, đó là vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ vào trong nữa thì mình sẽ thấy là dù mình có làm chuyện nó nhiều đi chăng nữa đó, mà cái tâm ý ở bên trong của mình đó, nó hẹp hòi. Nó hẹp hòi là mình không có phát tâm lớn, không phát tâm rộng. Rồi mình cả đời một ngày của mình, một tuần lễ nào mình cũng đi chùa 3 ngày, đem bông hoa trái cây đủ thứ hết, chùa cần gì cho liền. Chùa thiếu giường ngủ mình mang giường mình cúng, chùa thiếu bàn học mình mang mình cúng đủ hết á. Nhưng mà trong tâm mình chỉ nghĩ này, mong sau kiếp sau mình được giàu sướng sung sướng, giàu có nó hưởng phước, gia đình con cái không ai bệnh hoạn, mình sống đến già rồi mình mới sau đó mới chết, già khỏe rồi chết. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi á, là như vậy làm cho phước đức của mình nó mỏng manh đi. Thành ra nếu nghĩ cho sâu vào á, thì căn bản á, của cái sự phước màu này đó, nó nằm ở tâm nguyện, chứ không phải là vấn đề ở bên ngoài thôi. Thành ra cái tâm nguyện bên trong mình phải rộng lớn. Nhiều khi á, đại đa số mà các vị mà đệ tử Phật Bồ Tát mà thành đạo của nó mà mình nghe kể lại á, phần nhiều á, là ở trong tâm nguyện. Mà chỉ cần một cái phước nhỏ bên ngoài thôi, ví dụ cúng dường Đức Phật, không có bao nhiêu hết, hái một cái đó hoa ở bên đường vào cúng Phật, nhưng mà phát một tâm nguyện vĩ đại, tâm nguyện làm sao mà cho mình có thể thâm nhập vào trong Phật Pháp, làm sao mà mình có thể hoằng hóa để duy trì tam bảo. Là những cái tâm nguyện như vậy mà cái vị nó về sau này thành đạt rất lớn. Thành ra cái phước đức nó ở nơi cái tâm nguyện. Hoặc là mình làm sao mà lúc đó cái tâm kính tin Phật nó khởi lên, làm sao mà mình luôn luôn gặp Phật, để gần Phật cúng dường. Tất cả những cái tâm nguyện như vậy nó mới là phước lớn. Thành ra những cái phước đức lớn nó đều liên hệ đến tam bảo, chứ không liên hệ đến cá nhân mình. Vì tam bảo hết thì tự nhiên mình phát triển một cái năng lực công đức rất là mạnh. Và cái năng lực mạnh đó, cái tâm nguyện của mình nó làm cho cái trí của mình á, trí mà đón nhận Phật Pháp mình bén nhạy. Sở dĩ mà căn độ là bởi vì chẳng bao giờ có cái tâm nguyện mà hiểu Phật Pháp nữa. Không bao giờ có cái tâm nguyện là làm sao mình hiểu được. Thế ra khi mình nghe Phật Pháp á, thì mình phải cảm thấy mình muốn, mình thấy tôn kính, mình thấy kính trọng, mình thấy hay, tất cả cái nghĩa đó hay, hay thật là hay. Rồi sau đó mình phát nguyện. Mình phát nguyện làm sao mình có được như vậy. Nghe nói đến Ngài Văn Thù, đến Nhất Trí Huệ, mình cảm thấy muốn đảnh lễ Ngài. Rồi đôi khi trước Phật mình đảnh lễ, mình nguyện sao mình có được cái trí huệ như vậy. Khi mình nghĩ nguyện như vậy, mình có được cái trí huệ như vậy, thì mình nghĩ đến để làm cái gì, để cho mình không có như vậy nữa, để cho con người mình nó không có bạc nhược như vậy nữa, nó không có yếu đuối như vậy, nó không có bị phiền não đè đầu đè cổ mà chìm, nhận chìm ở dưới, nó không có bị sợ hãi lo âu, không có bị như vậy, nó được tự tại, nó được giải thoát. Mình thấy như vậy, tức là tất cả cái nghĩa của mình nó theo đạo hết đó, thì tự nhiên là cái căn tính của mình nó sẽ sắc bén ra. Chứ không phải là mình cứ ngồi nào, ngày nào mình cũng ngồi suy nghĩ, đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui như vậy đâu mà nói là sắc bén rồi. Đó, cho nên Ngài Long Thủ mới nói là tuy tìm tòi nơi kinh văn xong không thể thông đạt được. Tức là cái người tìm hiểu mãi mà không ra được. Thành ra cái vấn đề đó mà mình phải biết học, không phải là học mà mình phải hiểu những cái đó nữa. Học mà không có cái tâm nguyện muốn hiểu, muốn biết thì chịu thua thôi. Thành ra đó, mình phải có một cái thưởng thức, một cái khâm ngưỡng, kính trọng và thích thú và ngưỡng mộ cái pháp và những cái bậc Bồ Tát mà hiện thân và chuyên nói pháp đó. Mình phải có một cái thích thú như vậy. Và cái thích thú như vậy đó, thì mình phải nghĩ cái pháp đó, nó đối trị những cái con người của mình đó. Nhiều khi mình mong mỏi cái gì đó, rồi lúc đó mình cũng nghĩ thế này, do bởi vì mình không thấy ra Bát Nhã Ba La Mật, mình có thể có thì ra mình mới có những cái mong mỏi như vậy. Đó là những khi mình bực người nào mình cũng nghĩ đó, do bởi vì mình không có cái trí Bát Nhã, thành ra mình đâm mình bực. Chứ mình đứng bảo là làm sao cho con hiểu được trí Bát Nhã để con cho cái thằng đó một trận, nó không phải là như vậy, mà là để cho cái tâm mình á, mình làm chủ được, tâm mình nó thoát được. Mà mình biết rõ là tâm mình nó không làm chủ được phiền não, tâm mình nó dính mắc vào tất cả mọi vấn đề là bởi vì mình có cái trí huệ này, bởi vì mình không có cái năng lực của trí huệ này, mà không có được mà căn độ phước mỏng bởi vì không có nguyện, không có khâm ngưỡng. không có kính trọng, không có ngưỡng mộ, là vậy. Thì chính đó mà chúng ta cũng hiểu là muốn học cho đúng nghĩa học á, là chúng ta còn phải có những cái tâm lý, các tâm trạng như vậy nữa. Rồi ngoài đời á, nó làm gì mình cần biết. Khi mình đã học cái chân lý á, thì đời là chuyện bình thường, chuyện thế gian, nó thấp hơn cái học chân lý, không có thể so sánh được. Thấy là ngoài đời mình là gì nữa mình cũng cần biết. Mình giỏi, mình hay hay mình dở thì mình cũng cần biết. Nếu mà những cái tâm trạng ngoài đời mà nó đem vào trong lúc mình học thì mình lại nghĩ là học cái đạo để đối trị nó như khi nãy. Nếu ngoài đời mình là người thành công, người có nhiều bằng cấp lớn này nọ, nhiều địa vị lớn, thì lúc mình vào học là mình bảo là phải có được cái trí huệ bát nhã để dẹp hết mấy cái đó đi. Nếu ở ngoài đời mình là cái người thất bại, đầy đau khổ, đầy mặc cảm, thì mình khi học thì mình bảo phải có được cái trí huệ bát nhã để dẹp hết những cái tâm đó đi. Thì như vậy cái tâm nguyện của mình học pháp nó như vậy. Thì lúc đó mình sẽ thấy phước đức tăng trưởng là do tâm nguyện của mình muốn gần gũi Phật, phụ sự, muốn sinh cõi Phật, muốn gần thiện tri thức, muốn ủng hộ tăng bảo trường tồn trong thế gian này vì chúng sinh đó. Thì tự nhiên phước đức tăng trưởng, mà ngưỡng mộ và kính trọng, ngưỡng mộ, hâm mộ Phật pháp tăng như vậy đó, thì tự nhiên căn cơ sắc bén. Cứ thử tu vậy rồi sẽ thấy. Còn nếu mình không có tu tập như vậy á, thì làm sao làm phước vẫn mỏng, căn vẫn độ như thường. Bây giờ cái người, cái vấn đề phía bên hỏi lại hỏi tiếp. Thì đại thừa tức là Ma Ha Diễn này vô lượng vô biên, không sao kể đến hết được. Cho dù Phật có nói đi nữa cũng không thể tận hết được. Uống gì lại đi giải thích diễn rộng về ý nghĩa của đại thừa. Tức là bảo chứ là phi lý, bởi vì ngay Phật nó nói cả đời cũng không hết được cái đại thừa, tức là cái chân lý. Và giờ đây mình lại muốn giải thích về cái pháp đó, mà giải thích rộng rãi, chi tiết, thì làm sao mà hết được đây, làm sao mà có thể làm được cái chuyện đó. Thì Ngài mới nói liền: cũng chính do vì ý nghĩa ấy nên đầu tiên tôi mới nói là giải thích sơ lược. Đâu có giải thích cặn kẽ đâu, thích sơ lược thôi. Giải thích cặn kẽ ngọt ngoài hết, mà Ngài giải thích hoài cũng không xong. Và bây giờ rồi chấp nhận điều đó rồi, bây giờ mới hỏi: thế nhưng mà cái gì, tại sao lại gọi là Ma Ha Diễn, sao lại gọi là đại thừa? Bây giờ trả lời, bây giờ Ngài trả lời về cái đại thừa này theo nhiều nghĩa. Ở đây có thể gom lại thành bảy. Thứ nhất là Ma Ha Diễn là do cao hơn hai thừa cho nên gọi là đại thừa. Nó ở trên đó. Trên hai thừa, tức là vượt hơn trên hai thừa cho nên gọi là đại thừa. Thì hai thừa là gì vậy? Thừa trước tiên là thừa nghĩa là cái gì chuyên chở mình, thường thường là xe, cái để chuyên chở đi, xe ngựa, voi dê, nó bất cứ cái gì chuyên chở. Chở là một cái phương tiện làm cho mình được nhẹ nhàng, được dễ đến nơi đến chỗ, tức là thuận tiện cho mình á. Mà đi á, nó đưa đi rồi đi đến một cái chỗ như ý. Cho nên thông thường những cái gì cái pháp môn, cái cách thức, cái kỹ thuật, cái phương pháp đó, mà để đưa mình đến đảo á, vận chuyển chở mình đến đảo đó, được kia là thừa. Thành ra những cái pháp môn, tất cả cái đó của Đức Phật gọi chung là pháp á, cho nên cái pháp đó kêu là thừa. Còn pháp là về nguyên lý chân lý. Còn khi nói cái tác dụng mà đưa chúng sinh, đưa hữu tình đến nơi an lạc cứu cánh thì gọi là thừa. Thì thừa thì có thông thường Đức Phật thuyết pháp ra để dẫn dắt người ta đến cái chỗ an lạc giải thoát cứu cánh thì nó có nhiều cách, thành ra có nhiều thừa. Thì tóm lại thì chia ra là ba thừa, tức là ba cái cách, ba cái phương tiện vận chuyển. Thứ nhất là thanh văn thừa, thứ hai là bức chi Phật thừa, và thứ ba là đại thừa. Thì đại thừa được coi là cao nhất. Thì thanh văn thừa, bức chi Phật thừa, bây giờ mình hãy nhận xét, mình hãy thấy là học tính không ở đây á, với lại cái vấn đề con đường thành Phật á, đại thừa thì nó liên hệ với nhau. Thành ra mới mở đầu ra ngài không có nói ngài giải thích về tính không, mà ngài nói ngài giải thích về đại thừa. Thì cái người mà Đức Phật thuyết pháp đó là tùy theo người ta. Đức Phật thuyết pháp muốn ích lợi cho mình, cho nên Đức Phật tùy theo mình. Nhưng tùy theo mình đây mình phải hiểu, mình bảo sao Đức Phật mà là tùy theo chúng sinh, mà giờ mình muốn giàu có tiền Đức Phật không bày cho mình cách làm tiền. Đức Phật tùy theo mình mà sao tự nhiên cái bắt mình bỏ hết trơn. Đức Phật là cái người dẫn đạo, cái người chỉ đạo, cái người mở cái con đường đạo, chứ Đức Phật không phải là vào đời với mình. Cho nên Đức Phật tùy theo căn tính của mình, là căn tính của đạo ở trong mình, chứ không phải căn tính đời của mình. Mình là người đời, mình có những cái tâm sống của cuộc đời, mình có tất cả những cái tính tình của cuộc đời, nhưng mà mình có cái tính chất hiểu đạo. Cái khả năng hiểu đạo đó của mình ấy, nó đến mức độ nào thì Đức Phật sẽ nói cái đó, nói ra cho mình cái nguyên lý gọi là pháp, để giúp cho cái khả năng đó của mình nó phát triển, nó thành đạo. Vì vậy cho nên gọi là căn tính. Căn tính đó là căn tính của đạo, mà thuận theo chúng sinh gọi là, tức là có nghĩa là thuận theo căn tính đạo của chúng sinh. Đây là như vậy, khi thuyết pháp là vậy. Còn cái tùy thuận chúng sinh của các Bồ Tát nó khác. Tùy thuận chúng sinh là thể theo nhân duyên, cái nhân duyên của chúng sinh mà hiện thân nó khác. Còn thuyết pháp của Đức Phật là tùy theo căn tính của chúng sinh nó khác, là tùy theo căn tính hiểu đạo. Một con người rất thương gia đình, đi làm ăn rất là ngoan ngoãn, rất là đạo đức, người đó rất tôn trọng đạo đức, chung thủy với vợ, thương con, làm trong đúng bổn phận của người chồng, người cha, người công dân trong nước, rất tôn trọng luật pháp này nọ, không có lười biếng nhát này nọ. Thì một cái người như vậy thì Đức Phật thấy người đó có cái chủng tử đạo. Cái chủng tử đạo nó cộng với cái tính chất đó của con người đó, nó thành là cái căn tính của đạo. Thì Đức Phật sẽ nói cho người đó một cái nguyên lý của đạo. Cái nguyên lý nó thích ứng với cái tính tình của người đó, đàng hoàng, đứng đắn, đâu ra đó mà có kỷ luật, ngăn nắp, không lười biếng. Thì Đức Phật sẽ nói ra một cái nguyên lý nó đúng với căn tính người đó, khiến cho người đó cảm thấy như là mình theo đạo được. Và người đó thấy là cái đạo đó nó đúng theo cái tính chất của mình, cho nên người đó theo và người đó thực hành một cách hăng hái. Mà chính vì vậy mà Đức Phật nói là ta thuyết pháp tùy theo căn tính của chúng sinh. Cho nên mình đã theo đại thừa thì mình phải thấy là mình phải bắt đầu nhận thấy pháp của Phật vô lượng vô biên. Pháp của Phật là không, mà nó ra vô lượng vô biên. Thế cho nên cái pháp mà mình đang hành, mình đừng có thấy nó là cái pháp cứu cánh của Đức Phật, mà mình bảo các pháp khác không phải, tức là những cái pháp khác của Phật dạy nó là không đúng, không phải hoặc thấp hơn. Thành ra cái căn tính của mình ấy, nó thích ứng với cái pháp nào của Phật ấy, thì tự nhiên mình sẽ theo pháp đó. Thì căn tính chúng sinh rất nhiều, nhưng mà gom lại ấy, thì thành ba loại. Nhưng mà gom lại nữa thì thực ra nó hai thôi. Căn tính của con người ta thì một là con người ta nghĩ đến mình là trước tiên hết. Người nào cũng vậy hết. Có cái tôi nghĩ đến mình là trước tiên hết. Nhưng dù là con người ta chỉ nghĩ, mình chỉ nghĩ đến mình thôi, nhưng mà mình lại có một cái tính thứ hai mà mình cũng rất là tôn trọng. Mình cứ thấy trong bất cứ con người nào cũng vậy, đó là cái nghĩ đến người khác, làm việc cho người khác, giúp ích người khác. Ở trên thế gian này, dù một con người ích kỷ mấy đi chăng nữa thì thực sự ra nó cũng dám phản đối cái chuyện mà giúp ích người khác. Bên trong, dù bên ngoài nó nói gì, nhưng mà bên trong đó, nó vẫn không dám phản đối cái chuyện đó mà. Tức là nó cũng vẫn không dám bài bác cho mà cái đó là cái vô giá trị hết á. Nếu cái kẻ nào mà nó đi đến cái mức độ mà nó không tin được nữa thì trong đạo Phật kêu là tà kiến rồi. Lúc đó mình không nói cái loại đó, mình nói loại chúng sinh thôi, nghĩa là bình thường, phổ thông, để Đức Phật dựa theo đó mà thuyết pháp. Còn đối với tà kiến này, nó đôi khi Đức Phật không có nói nữa, bởi vì tà kiến như vậy là hết thuốc chữa, họ là vậy. Thì con người của mình vốn dĩ ai cũng chỉ nghĩ mình là trước tiên, nhưng mà mình vẫn luôn luôn mình khâm phục những người nghĩ đến người khác. Ở trong tâm của mình nhắc nhở những chuyện mình nghĩ mình thôi, nhưng mà là nhắc nhở mình giúp đỡ những người nghèo nàn, bệnh hoạn, tai nạn khác thì mình cũng sẵn sàng. Mình cũng đôi khi là ép cái mình đi mà để làm chuyện đó. Cho nên thực ra chúng sinh có hai cái căn tính như vậy, hai cái tính chất chính của chúng sinh. Bản chất của chúng sinh là chỉ nghĩ đến ta là đầu tiên thôi, nhưng nó có cái tốt trong đó, có cái tâm tốt trong đó nữa là cái thứ hai. Thế thì trong hai cái tính chất đó, nếu mà cái người nào người ta đi mạnh về cái tôi thôi đó, thì Đức Phật sẽ thuyết cho người ta một cái pháp gọi là cái thừa, gọi là cái thừa đó là lợi ích cho cá nhân. Còn cái người nào người ta nhấn mạnh về, tức là người nào có tính chất bao đồng nhiều, nhấn mạnh về những người khác nhiều, thích làm việc cho người khác, không có người khác để làm việc thì mình cảm thấy lười biếng, ủ ê, không có tha thiết gì hết. Thì những người đó Đức Phật sẽ thuyết cho người ta một cái thừa, sẽ đưa ra người ta một cái nguyên lý để chuyên chở người ta đến cái chỗ tu căn, nó gọi là nghĩ đến người khác vì tha. Cả hai cái tính chất đó, tuy rằng trong đạo Phật đả kích cái ích kỷ, trong đạo Phật nói lên cái lý vô ngã, không chấp nhận cái ích kỷ, nhưng tính chất của chúng sinh là như vậy, cho nên không thể phá bỏ cái cá nhân tính của chúng sinh được. Mà chúng sinh luôn luôn làm gì làm, nhưng mình thấy đứa con nít được đó, mình nói gì nó cũng không có chấp nhận hết á. Nhưng khi nào mình nói đến cái ích lợi cho nó thì nó phải chấp nhận. Bảo nó đi ngủ đi, con đi ngủ đi. Nó bảo tại sao phải đi ngủ? Mình bảo đi ngủ sớm mai đi học. Tại sao phải đi học? Đến giờ thì mình nói với con đi ngủ sớm, không có bị nhức đầu, không có bị đau bụng, không bị đau răng. Bữa trước đau bụng, đau răng thấy sợ chưa? Tại vì thức khuya đó, bây giờ đi ngủ sớm thì nó đi. Con nói đi học mai mốt con mới có tiền, mới giàu, mới sướng, rồi tha hồ mua đồ chơi này nọ thì nó đi. Còn giờ mình nói mà không có lợi ích cho nó thì nhất định không xong. Thành ra Đức Phật biết cái cá tính nó của con người, biết cái tính chất nó của con người, căn đó kêu là căn tính. Cho nên Đức Phật đưa ra cái lợi ích cá nhân thì con người đón nhận. Con người đón nhận. Một cái người tốt, một cái người mà tốt ở ngoài đời, tức là một công dân tốt thì nó làm đúng bổn phận. Cái người đó người ta thấy vấn đề là khi người ta làm đúng như vậy người ta được lợi ích chẳng ta. Mình chăm chỉ, mình đầy đủ trách nhiệm, cấp trên không có la mình, người khác không nói mình được, mình được lợi ích, lợi ích cho chính mình. Nếu mình lười biếng, mình bị chê trách, rồi mình chung thủy với vợ con thì hàng xóm láng giềng này nó không có ai chê trách mình, sống suốt cuộc đời mình thấy an tâm, mình được lợi ích, không bị cắn đứt, mình được lợi ích như vậy. Thành ra đó, Đức Phật thấy căn tính nó của người ta mà Đức Phật thuyết ra cái pháp gọi là bỏ tham sân si này, nó giữ giới luật này, nó đâu vào đó này, nó Đức Phật thuyết cái pháp đó ra thì người đó người ta thấy rất là thích ứng. Thế đúng, người ta thấy cái đạo đức đó ở trong đời sống, người ta đã thấy nó được uy tín, nó được ca ngợi, thì giờ vào đạo người ta thấy rõ là cái pháp của Phật nó đúng như vậy. Thành ra người đó người ta thấy đúng căn tính người ta, cho nên người ta theo và người ta phát triển. Nhưng mà mục tiêu chính của Đức Phật là đưa người ta đến giải thoát, không phải mục tiêu chính Đức Phật là xây dựng những cái đó cho càng ngày càng nhiều. Thành ra Đức Phật phương tiện thuyết pháp phải như vậy, mà vì phương tiện là phải dựa theo căn tính của chúng sinh. Còn cái người đàn người kia đó, người mà thích bao đồng này nó, thích làm phước thiện, thích bao đồng, thích này nó đủ thứ đó, thích đây phải họ thích nó nghe, thích là ý thích của mình á. Thích này nó thích đủ thứ thầy nào. Thì lúc đó Đức Phật sẽ thuyết pháp cho người ta và khuyến khích cho người ta vì mọi người này nó mà phải tìm đạo. Còn cái người mà nghĩ ích cho cá nhân thì Đức Phật sẽ cho thấy rõ là muốn ích lợi cho cá nhân của mình đó, là mình phải theo cái đạo đó, mình đạt được cái kết quả của nó, mình mới ích lợi cho cá nhân mình. Cái kết quả cuối cùng đó là mình giải thoát, mình chính mình được giải thoát, chính mình không còn bị cái nguy hiểm gì nữa hết đó. Xưa nay ở trong đời sống đó, mình có cái tính chất đó, cho nên mình sống rất là lương thiện, mình sống rất là kỷ luật đó, là để tránh đi những cái nguy hiểm nó đụng đến mình. Đấy. Thì bây giờ mình vào đạo đó, mình sẽ thấy ra được đạo chân lý niết bàn, thấy ra được niết bàn rồi đó, không còn cái đau khổ nguy hiểm nào đụng đến mình hết. Thành ra cái pháp của Phật đó, nó ứng theo căn tính của chúng sinh, chúng sinh thấy tu được, làm được, hành được, thích được, đúng theo mình, ý muốn của mình. Còn cái vị kia ấy, thì sẽ thấy là muốn độ hết chúng sinh, muốn thương hết mọi người, muốn cứu được mọi người ấy, thì phải thành đạo, phải thành Phật. Thành ra do vì một người ấy, do vì cái ích lợi cho chính mình ấy, cho nên phải thành đạo. Một người ấy, do vì cái ích lợi cho tất cả mọi người ấy, cho nên phải thành đạo. Thành ra rốt cuộc cả hai căn tính đó Đức Phật đều phương tiện thuyết ra hai cái pháp. Và hai cái pháp đó nó trở thành là hai cái phương tiện mà chuyên chở người ta đi đến chỗ giải thoát, đến chỗ đạo. Nó được kêu là hai thừa. Thì trong hai thừa đó, cái thừa mà lợi ích cá nhân nó lại phân ra làm hai. Cái thừa mà nghĩ đến tất cả chúng sinh nó được gọi là đại thừa, là cái thừa lớn. Còn cái thừa mà cho cá nhân thôi á, thì nó phân làm hai, nó kêu là nhị thừa. Còn cái thừa là nó đều ích lợi cá nhân nhưng mà nó lại tùy theo căn tính nữa. Có nhiều người á, người ta cái căn tính vào đạo của người ta nó mạnh ghê lắm, thành ra lắm lúc á, người ta không cần đến Đức Phật mà người ta có thể thấy ra cái đạo, và từ đó rồi đi á, là người ta nương hẳn vào cái đạo để người ta giải thoát, không cần đến Phật mà tức là không cần đến một vị thầy mà tự mình nhập đạo được, cho nên gọi là độc giác Phật. Độc là một mình giác ngộ, cho nên kêu là độc giác. Hoặc là còn kêu là duyên giác. Khi nói duyên giác đó là nói cho cái nguyên tắc giác ngộ của các vị này khác với các vị kia. Các vị kia tức là các vị mà do theo Đức Phật muốn tìm cái ích lợi cho cá nhân của mình thôi, mà do theo Đức Phật, theo thầy, theo một bậc thầy như vậy đâu mà học rồi giác ngộ. Đó là cái cách thức giác ngộ của các vị đó là theo thầy. Còn cái cách thức giác ngộ của các vị độc giác đó là do thấy ra nhân duyên, quán ra nhân duyên, cho nên còn kêu là duyên giác, độc giác hay là duyên giác. Còn các vị mà theo Đức Phật, là đệ tử Đức Phật mà giác ngộ đó, là nhờ thầy, thì cái danh từ gọi là thanh văn, tức là nghe cái âm thanh. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nghe cái âm thanh đây là nghe cái âm thanh của Đức Phật. Tại vì hồi thời xưa nó không có giấy mực này nọ đó. Khi mà mình học á, là mình phải nghe cái âm thanh của ông thầy. Không có ghi chép thì lại hết đó. Nghe đó mà nhớ. Thành ra muốn cái gì là phải đến hỏi, chứ không có mở tập ra coi. Mình quên mất điều gì là lại phải đến hỏi thầy, là phải nhờ cái âm thanh của thầy đó. Mình lại học hỏi nơi đó. Cho nên mới dùng cái chữ thanh văn, tức là người đệ tử. Thành ra cái bên cái thừa mà ích lợi cá nhân phân ra làm hai, những người tự giác ngộ lấy kêu là độc giác Phật hay là duyên giác Phật, hay nói độc giác duyên giác không thôi cũng được. Còn các người mà phải theo Phật mới giác đó, thì kêu là thanh văn. Hai cái thừa này được gọi chung là nhị thừa. Hai thừa này đều chỉ là căn tính cho cá nhân. Cho nên hai thừa này bị coi là thấp hơn cái thừa mà nghĩ cho tất cả mọi người là đại thừa. Vì vậy trong đạo Phật, Đức Phật thuyết pháp rất nhiều mà gom lại thành ba thừa, bởi vì căn tính chúng sinh nó có hai cái thừa là ích lợi cho mình và nghĩ đến mọi người. Thì như vậy tóm lại là ý nghĩa của ba thừa. Và mình cứ nhớ là đại thừa vì tất cả mọi người thì gọi là đại thừa, còn vì mình mà tự giác thì là kêu là độc giác hay duyên giác. Theo Phật thì gọi là thanh văn. Thanh văn thừa hay là duyên giác thừa có chung với nhau là nhị thừa, tại vì nó đều cùng một cái ý, cùng một cái lý tưởng, cùng một cái ý nguyện là ích lợi cá nhân. Thì chúng ta thấy điều này rất là thích ứng trong đời sống của mình thôi. Mình làm đời sống mình đi học, mình đi làm, mình luôn luôn nghĩ cho mình. Đi học cái môn gì để cho mình dễ học, dễ kiếm tiền, dễ sướng, nghĩ cho mình. Cái gì cho mình chứ? Rồi vô đó vậy, mình đi thi tuyển để được vào trường học, mình nghĩ cho mình chứ. Thi tuyển người ta, thí dụ người ta lấy 1000 người thì mình biết ra, mình bảo là mình cũng phải xem vô trong 1000 đó. Mình xem vào là mình đẩy biết bao nhiêu người ra rồi đó. Thí dụ 5 người đi thi là 1000 đó, nó đẩy 4 người kia rồi. À, nó chia ra thì mình đó là mình cũng đẩy bao nhiêu người đó, mình chia phần trăm ra đó. Nhưng mà mình nghĩ cho mình thôi. Và tôi vô đó tôi học chứ. Rồi mình đi làm, đi riết thì cũng vậy. Mình nghĩ đến cái lương bổng của mình, nghĩ đến cái chỗ của mình được lên chức lên lương này, nó mình nghĩ cho mình không ạ? Nhưng mà lắm lúc có một chuyện gì xảy ra, mình vẫn có cái tâm nhường nhịn, luôn luôn từng niệm mình chỉ nghĩ đến mình thôi. Nhưng mà khi nó có một cái gì xảy đến, mình cũng bảo thôi nhường cho anh á. Nhường á, mình cũng có thể nhường thường xuyên, nhưng mà mình nhường những cái gì dễ nhường, những cái gì nhỏ nhỏ. Đến cái gì mà nó bắt đầu đột chạm đến cái cá nhân mình nhiều, quyền lợi cá nhân nhiều thì mình có thể không nhường. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy rõ là con người của mình nó có hai tính chất. Nhưng mà cái thông thường đại đa số con người, cái tính chất mà nghĩ cho cá nhân nó đều là phổ thông hơn. Vì vậy bảo đảm với mình, mình học pháp Phật, mình học đại thừa nó rất khó. Nhưng bảo đảm nếu mình ngồi học, thế là mình đừng có bị rộn quấy rầy, mà mình ngồi học á, mình ngồi học cái pháp của thanh văn, mình rất thấy nó rất thông, mình thấy thông lắm, mình đón nhận rất thông, không có trở ngại như bên đại thừa. Đại thừa phức tạp lắm, mệt lắm. Nhưng mà nếu mà mình có căn tính mà mình nhận ra được cái hướng rồi á của đại thừa, thì đại thừa nó lại hấp dẫn vô cùng. Ở ngoài đời á, đời hấp dẫn lắm. Nhưng mà nếu mà mình mà đã nếm được cái vị của Phật pháp và của bên nhị thừa, Phật pháp đó thì cuộc đời không có giữ chân mình lại được nữa, mình đòi xuất ra. Nhưng mà một khi mà mình đã nếm được cái vị của đại thừa đó thì nhị thừa cũng không giữ mình được nữa. À, thành ra chính vì vậy mà nó khó, nhưng mà nếu mà thực sự là mình một lúc nào tự nhiên cái tâm thức của mình hay là cái duyên của mình trong kiếp trước nó đã chín mùi rồi đó, à, mình phát triển được cái tâm nguyện của đại thừa thì mình sẽ thấy là không có cái gì rất mình nổi nữa. Thành ra chính đó là cái nghĩa cho mình thấy cái pháp Phật nó có cái tính chất như vậy. Bây giờ Ngài trả lời tại sao gọi là đại thừa, bởi vì nó vươn hơn trên hai thừa kia. Trong đời sống thì cái nãy mình cũng nói rồi đó, mình luôn luôn nghĩ đến mình dù là một người tốt, chứ không phải nghĩ đến mình là cái người xấu. Người tốt nào chăng nữa cũng chỉ nghĩ đến mình trước tiên hết, làm gì cũng chỉ nghĩ đến mình trước tiên thôi. Cái đó là cái căn tính của chúng sinh. Nhưng mà đến khi nào mà mình làm một cái việc tốt, tức là làm cho người khác, hay là mình thấy một cái người hy sinh cho người khác, mình vẫn phải kính phục cái người đó. Dù mình là cái người tốt, mình cũng có làm cái điều gì xấu trong cuộc đời nữa. Như vậy chứng tỏ là cái vị người bao giờ nó cũng cao hơn. Trong chính mình, chính con người mình đã chấp nhận cái đó rồi. Một khi mà mình là cái người chỉ nghĩ cho mình, mà khi mà mình làm gì cho một người khác xong đó, mình cũng cảm thấy như là mình hay hơn. Mình cảm thấy như là mình đã làm được một việc thực sự hay. Còn xưa nay mình chỉ là cái người tròn bổn phận thôi, để cho bảo vệ mình, không cho ai đụng đến mình. Còn khi mà mình đã bị tha một lần rồi, mình thấy là cái đó hay hơn. Đó chứng tỏ chính chúng sinh cũng đã công nhận là cái chuyện làm cho người khác hơn cái chuyện làm cho mình. Thì bây giờ cái thừa của Phật cũng như vậy, cái pháp của Phật cũng vậy, cái pháp nào mà cho mọi người thì nó phải cao hơn. Cái vấn đề nó là như vậy. Bây giờ cái nghĩa thứ hai á, tại sao gọi là đại thừa? Nghĩa đầu là dựa, là so sánh nơi các thừa với nhau mà gọi là đại thừa. Nghĩa thứ hai á, là chư Phật là vĩ đại nhất. Do cái thừa này á, có thể đạt đến cái quả vị Phật, nên cái thừa này cũng được gọi là đại, là lớn. Thành ra nó tương xứng với nhau. Cái này là nói đến cái kết quả con người của mình á, khi mà phát triển đến cái mức mà tối thượng thừa, cái mức mà vĩ đại nhất, nó là thành Phật. Mà bây giờ cái pháp này á, cái nguyên tắc này á, nó có thể chờ mình đến cái chỗ kết quả đó, cho nên nó được kêu là đại, tương ứng với kết quả. Cái nghĩa thứ ba, do chư Phật các bậc đại nhân cưỡi thừa này mà đi, nên thừa này được gọi là đại. Cái điều nữa là chư Phật, các bậc đại nhân, tức là chư Phật xưa nay được kêu là những người vĩ đại, đại nhân, đều đi theo thừa này, nghĩa là theo thừa này mà trở đến cái chỗ vĩ đại, mà các ngài vẫn luôn luôn ở trên nó, cho nên cái thừa này được gọi là đại. Cái nghĩa thứ tư, cái nghĩa thứ ba này là do cái người sử dụng là đại, cho nên nó được kêu là đại. Cái thứ tư lại do có thể diệt trừ cái khổ lớn của chúng sinh, ban cho họ các điều lợi ích lớn, nên thừa này được gọi là đại. Nghĩa thứ tư này là diệt khổ, khổ lớn của chúng sinh là khổ mà như thế nào? Thứ nhất diệt khổ lớn, thứ hai ban cho điều lợi ích lớn, nên được gọi là đại. Lợi ích lớn là thành Phật, diệt khổ lớn nó là diệt tất cả mọi cái khổ thực sự. Trong cái thừa Thanh Văn nhị thừa Bích Chi Phật, tuy là nói diệt hết khổ nhưng mà thực sự chưa diệt hết khổ. Thì nói đúng ra cái nghĩa lúc đó đối với các vị đó, cái nghĩa khổ nó không còn gọi là nghĩa khổ nữa. Tại vì cái nghĩa khổ nó được lập ra là nó được lập ở cái chỗ chúng sinh, nó dựa vào chúng sinh mà lập. Chúng sinh mỗi lần mà kêu khổ làm sao, khổ quá, có cái gì nó quấy rầy mình mà không có giải quyết được, Thứ hai nữa là có cái bệnh khổ nào đó, cái bệnh gì nó hành hạ cái thân mình mà nó chữa không được, kêu khổ quá, sao khổ quá, thời cái vai cái nhức hoài nó khổ quá vậy đó. Còn nó là tất cả những cái chuyện thân tâm của mình vậy, thành ra cái nghĩa khổ nó được thành lập từ đó. Thì đến các bậc A-la-hán, các bậc độc giác, những vị mà thanh văn mà đến cái mức độ cứu cánh được kêu là A-la-hán. A-la-hán độc giác nó không có những cái khổ đó nữa. Thành ra nếu mà lập cái nghĩa khổ thì nó không thành được. Nhưng mà A-la-hán với lại Bích Chi Phật ấy, chưa có thành Phật. Chưa có thành Phật như vậy, thành ra A-la-hán Bích Chi Phật ấy, thực ra nếu mà mình muốn nói chữ thì gọi là thoát khổ. Còn đúng cái chữ diệt khổ là chỉ có là Phật thôi. Thoát khổ nghĩa là cái khổ nó có thể nó còn đó nhưng mà mình thoát hẳn, không bao giờ mình dính đến nó nữa. Còn diệt khổ mới có nghĩa là khổ nó không còn nữa. Thành ra mình có thể nói cái nghĩa một tạm cái nghĩa như vậy. Nhưng mà nếu nhìn trong cái bản chất của các vị A-la-hán Bích Chi Phật thì khổ không còn nữa, cho nên cũng có thể nói cái nghĩa diệt khổ được. Rốt cuộc á, về sau này Thiên Thai Tông mới giải thích cái nghĩa là không dùng chữ khổ nữa mà nói là nó còn hoặc phiền não, mà cái phiền não này mình cũng phải liệu chừng. Cái phiền não này là một cái phiền não nó chướng ngại chứ nó không phải cái phiền não khuấy động. Phiền não chướng ngại có nghĩa là làm cho các vị đó không có thành Phật, nó là chướng ngại chứ không phải nó khuấy động mình rồi trong tâm bất an cái này nó không phải như vậy. Thành ra nó kêu là vô minh hoặc. Và có thể nói một cái phiền não thứ hai nữa, một cái chướng ngại thứ hai nữa là các vị này độ chúng sinh không được, các vị này không có thành lập tam bảo được, là bởi vì các vị này không có nghĩa là thấy rõ hết căn tính của chúng sinh để mà lập được nên cái phương tiện đối trị chúng sinh. Các vị này vẫn chưa thấy hết cho nên bị cái chướng ngại gọi là trần sa hoặc, nên Thiên Thai Tông mới nói là cái trần sa hoặc và vô minh hoặc để nói cho các vị này là chưa hoàn toàn thoát. Ví dụ mình lấy ví dụ như vậy, Đức Phật gặp bất cứ chúng sinh nào Đức Phật cũng biết làm sao để cứu độ chúng sinh đó, và Đức Phật có khả năng cứu độ được chúng sinh đó, không có chúng sinh nào mà Đức Phật không cứu độ được hết. Nhưng mà ví dụ ngài A La Hán và Bồ Kiền Liên đó, gặp chúng sinh đó, chịu thua không độ được, thì cái sự cứu độ ở đây là của các ngài là chúng sinh nó phải có cái nhân duyên sẵn rồi thì các ngài mới độ được. Đồng thời các ngài độ là độ dưới cái sự cũng như là một cái hỗ trợ căn bản vững chắc của Đức Phật. Các vị nó không tự sinh ra vào cái thời mà không có Phật pháp, một mình mà có thể thành lập được tam bảo, các vị nó không thể làm được chuyện đó được. Các vị nó chỉ có thể ở làm đệ tử của Đức Phật đó, rồi đương vào cái lực của Phật như vậy đó, mà độ chúng sinh, mà là chỉ độ những người hữu duyên với mình. Chứ còn người mà không có duyên với mình thì các vị có độ không được. Và có nhiều vị thì các vị A-la-hán không biết cách nào mà độ vì cảm thấy các vị nó không có nhân duyên. Nhưng Đức Phật thì biết hết. Nhưng ở đây chúng ta cũng có thể có một cái nghi khởi lên, thế vậy tại sao hay chính Đức Phật cũng chỉ độ những người có duyên thôi? Đức Phật độ được hết mà tại sao chỉ độ người có duyên thôi? Thì ra chính đó cũng là một điều để cho chúng ta hiểu Đại Thừa. Tại sao có Đại Thừa, tại sao Đại Thừa phải nói nhiều? Đại Thừa là muốn giải thích tất cả những vấn đề như vậy. Còn chúng ta học Pháp bên Thanh Văn nó là không có nhằm giải thích những cái đó. Còn Đại Thừa là muốn giải thích hết tất cả. Thì khi giải thích như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ là thế nào là Phật. Khi hiểu rõ thế nào là Phật rồi chúng ta mới biết, à đây là có pháp thân Phật, báo thân Phật và hóa thân Phật. À và mới là ứng thân, hóa thân kêu ứng thân Phật. Là ứng theo căn cơ của chúng sinh, ứng theo nhân duyên của chúng sinh. Đấy, chúng ta mới biết như vậy. Rồi chúng ta mới hiểu cái nghĩa độ sinh. À, chúng ta mới hiểu nghĩa chúng sinh. Và Đại Thừa là muốn khai mở như vậy. Thành ra khi những vấn đề như vậy đưa ra là nó cần thiết trong cái học về Đại Thừa đó. Nhưng đây mình không có thể nói nhiều về Đại Thừa. Cho nên chỉ nói như vậy thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là hóa thân Phật, ứng thân Phật, ứng hiện ra trong vòng nhân duyên. Cái nhân duyên lúc đó đã đủ để Ngài hiện thân Phật. Cho nên Ngài hiện ra thân Phật. Cái nhân duyên đủ đó là nó vừa là hoàn cảnh, vừa là cha mẹ. Cha mẹ căn tính chín mùi đến đâu, hoàn cảnh thời đó như thế nào. Hoàn cảnh thời nay là không bao giờ mà hiện được thân Phật hết đó. Hoàn cảnh thời đó và các cái vị có duyên với mình đó, đã đủ khả năng để đắc A-la-hán, đắc tứ quả, để mà mình có thể lập thành tam bảo. Chứ giờ Phật ra đời mà chúng sinh không thể nào đắc được tứ quả hết đó, thì làm sao có tam bảo? Mà không có tam bảo thì Đức Phật thuyết pháp như vậy nó dư. Đức Phật thuyết pháp theo căn tính chúng sinh thì pháp đó không có viên mãn. Thành ra pháp đó cũng không đúng là pháp bảo nữa. Thì lúc đó là Phật bảo nó dư. Thành Phật để chi vậy? Chẳng để làm gì. Không lẽ thành Phật rồi chỉ đi dạy đạo đức cho người ta như là ông Khổng Tử thôi à? Thì Đức Phật hiện thân như ông Khổng Tử nhưng mà thuyết cái pháp đó. Thế vậy hiện thân Phật chi? Thành ra đó, cái hiện thân Phật này nó cũng ứng theo căn tính của chúng sinh. Rồi khi nó có ứng theo như vậy rồi đó, là thì dĩ nhiên là nó theo nhân duyên. Thành ra cái vị Phật mà hiện thân ra là Thích Ca Mâu Ni đó, vị Phật đó làm việc nó đúng theo nhân duyên. Cái nhân duyên ở lúc đó, những người nó đắc A-la-hán, những người đó đắc A-la-hán, Đức Phật giúp cho như vậy. Những người đó chỉ đắc Tu-đà-hoàn là như vậy. Những người nữa chỉ mới có năm giới cho năm giới, những người nữa chỉ mới tám giới cho tám giới, những người nữa chỉ mới có quy y thôi cho quy y, những người nữa là kẻ thù cho là kẻ thù, những người nữa chưa biết Phật gì hết thì để yên nó. Đó, Đức Phật ra đời như vậy là để lại lập nên cái tam bảo và để cho cái tam bảo bắt đầu bám rễ vào trong cái đời sống của luân hồi này. Và sau khi coi như cái nhiệm vụ nó xong á, là cái hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni nó ẩn đi và bắt đầu cái pháp thân Phật hoạt động. Pháp thân Phật hoạt động bằng cách là hiện ra các chư tổ, ứng theo cái chúng sinh hiện ra các chư tổ sư, ứng hiện các chư tổ sư đó hoằng hóa cái pháp Đại Thừa, đưa ra cái pháp Đại Thừa ra để cho mọi người từ từ đón nhận và thấy rõ là Phật không có nhập niết bàn, Phật vẫn tiếp tục độ chúng sinh, và chúng sinh nào cũng là Phật, không có cái chuyện nào mà không có độ được chúng sinh. Chẳng hạn vậy, những cái pháp đó nó bắt đầu nó mới đúng thời đúng lúc đúng gì nó mới xuất hiện và mới khai mở cho chúng sinh. Chuyện độ chúng sinh của Đức Phật đó, nó không cùng tận và không chúng sinh nào không được độ. Cho nên đôi khi trong cái thời Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Thích Ca cũng nói nó qua một cái cách khác. Chẳng hạn vào những chúng sinh, ví dụ có những ông thầy rồi ông nghe Đức Phật nói về vấn đề nhân quả, ông nghe xong sợ mà thôi rồi ông ra đời, ông mà tu như vậy phạm giới về kiếp sau nhân quả chết luôn. Thì Đức Phật ca ngợi và Đức Phật nói là sẽ được Phật Di Lặc độ. Tức có nghĩa là Phật độ chúng sinh bằng pháp thân, nhưng để dùng phương tiện mà độ cho chúng sinh thấy rõ, thì lúc đó Phật dùng hóa thân. Thì hóa thân đó có một hóa thân chính để lập thành cái pháp của pháp thân nó được lập nên đó, trong thế gian này là nó phải dùng đến cái hóa thân chính đó, tức là hóa thân Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra Phật còn dùng rất nhiều hóa thân khác như người phàm thôi. Như mình kéo những cái người rớt dưới biển lên, mình có thể kéo bằng nhiều phương tiện, nhưng mà cái phương tiện chính yếu là mình phải có cái thuyền của mình vững chắc cái nào, rồi sau đó thì vớt người ta là vớt lên cái thuyền đó, rồi sau đó mình kéo người này bằng phao, mình kéo người kia bằng dây, có nhiều người mình phải nhảy ùm xuống mình lôi lên, đủ thứ phương tiện như vậy. Thành ra chính vì vậy mà cái phương tiện mà là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì cái mục tiêu chính của cái phương tiện đó là thành lập nên con thuyền, thành lập nên tam bảo. Còn mà độ chúng sinh đúng nghĩa là vào hẳn chúng sinh này, nó là đó là con đường đại thừa, đó là cái con đường mà hóa thân của Phật thành các chư tổ chư Bồ Tát này nó đó. Thành ra chúng ta học như vậy thì mới hiểu đại thừa, mới hiểu Phật là như thế nào. Thành ra Phật mà là khi mà còn là hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật á, mục tiêu chính là độ đệ tử thánh để lập nên tam bảo. Dựa trên các bậc căn tính như vậy mà thuyết ra cái pháp đó viên mãn, pháp nó cứu cánh giải thoát để mà lập thành pháp bảo. Thì lập nên như vậy rồi á, thì cho nên trong cái lập đó mà Đức Phật lúc đầu ấy, Ngài nhận lời thuyết pháp ấy, thì Ngài cũng đã xác định là cái nhân duyên thuyết pháp của Ngài là thuyết cho những bậc căn tính cao thôi. Tức là thuyết cho những vị mà có thể đắc được quả Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán. Đầu tiên Đức Phật độ chúng sinh ấy, độ một cái là A-la-hán liền. Rồi từ từ á, để lập nên cái tam bảo, Đức Phật mới phương tiện từ từ cho quả Tu Đà Hoàn. Rồi từ từ Đức Phật mới lập ra đến cái gọi là tỳ kheo, tức là xuất gia mà chưa có đắc đạo, chưa đắc đạo gì hết. Rồi từ từ Đức Phật mới cho năm giới cho người tại gia, rồi tám giới cho người tại gia, tam quy cho người tại gia, là coi như xong rồi. Đại ra cái nhân duyên độ chúng sinh của Phật Thích Ca đó, nhân duyên độ đó là độ của hóa thân đó, là nhân duyên đó là lập tam bảo. Nhân duyên mà độ tất cả chúng sinh được đó, là nhân duyên đó của pháp thân Phật mà ứng hiện rất nhiều, độ chúng sinh bằng đủ cách, bằng đời sống tại gia nữa, kéo dần dần không có một chúng sinh nào mà thoát khỏi cái ngàn tay ngàn mắt của Ngài Quan Âm, tức là thoát khỏi cái lưới mà đại bi bao trùm của chư Phật đó. Và không có một cái cách nào mà không phải là phương tiện của Phật để độ chúng sinh đó. Nhiều khi mình ham đời sống gia đình quá, thành ra nó không nghĩ gì đạt hết đó. Thì tự nhiên nó là cái bà vợ của mình á, bác phải cờ bạc, bác phải này nọ, phải đủ thứ gì hết cho mình chán đời, hoặc là không bác giữ như chẳng tưng, không bác đánh đập mình suốt ngày cho mình chán đời. Nếu đó là những bạn thái, thành ra cái xấu của cuộc đời cũng có thể thành một phương tiện. Thành ra trên cái trí huệ mà thấy là chân lý và có được phương tiện trí của chư Phật đó, không chúng sinh nào cũng độ được hết. Tại vì bản chất của hữu tình á, là nó không muốn khổ, thành ra chắc chắn là độ được. Ai cũng muốn sướng hết, mà cái đạo đó nó là đem lại đến cái sự cứu cánh sung sướng, tại sao lại không độ được? Mà phương tiện, mà cái đời sống nào của chúng sinh mơ tưởng nó cũng vô thường hết, nó cũng có khổ đau trong đó hết, thì tại sao nó không là phương tiện để độ được? Chỉ có cái đạo nó mới là cứu cánh giải thoát an lạc vĩnh viễn. Còn tất cả những cái chúng sinh mơ tưởng đó, chúng sinh nghĩ rằng là cứu cánh, nó đều không thực sự hết, thì cớ sao lại không độ được? Thành ra chính vì vậy mà chư Phật đó có khả năng độ được tất cả chúng sinh, không sót ai hết. Địa ngục là một phương tiện để đổ chúng sinh, đốt thiêu cái này cưa xèo, sợ quá sợ không nổi nữa, đó là một cái phương tiện để đổ chúng sinh. Thế là chính đó là cho chúng ta thấy là độ mà độ tất cả chúng sinh đó là vấn đề của đại thừa của pháp thân Phật, còn cái vị Phật hóa thân để mà lập tam bảo á, có cái nhiệm vụ, có cái nhân duyên lập tam bảo đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế ra khi chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới hiểu cái pháp của đại thừa. Đại thừa là muốn giải thích cho mình thấy Phật là như thế nào, pháp Phật như thế nào, độ chúng sinh làm sao. Thành ra khi mà chúng ta nhận xét thì chúng ta mới có thể nhìn ra được. Vì vậy mà cái vị Phật Thích Ca đó, cái người nào mà nó còn nằm ngoài cái vòng nhân duyên để lập nên tam bảo như vậy, coi như là không có hữu duyên, là không có liên hệ, không có thuyết pháp. Nhưng mà những cái vị đó là luôn luôn nằm trong cái sự nhiếp thủ của pháp thân Phật, mà thường thường nói ra là đại bi tâm. Đó là vấn đề. Diệt trừ cái khổ lớn chúng sinh, ban cho họ các điều lợi ích lớn, tức là từ từ họ đến cái chỗ thành Phật, từ từ họ diệt được tất cả mọi cái chiếu ngại khổ đau, mà diệt luôn cả cái trần sa hoặc với lại vô minh hoặc nữa. Lại do các bậc đại sĩ như các Bồ Tát Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc đều cưỡi lên thừa này, nên thừa này được gọi là đại. Thì giờ các đại Bồ Tát đều đi theo thừa đó hết á, cho nên gọi là đại. Lại do vì thừa này có thể thấu tận đến hết bờ đáy của tất cả các pháp, nên thừa này được gọi là đại. Bây giờ đây là dựa theo cái gì để giải thích về nghĩa đại? Là cái chỗ chân lý tột cùng của các pháp, cái nguyên lý tột cùng nó, cái thừa này có thể đưa mình đến tới chỗ đó, cho nên gọi là đại. Và cuối cùng là trong kinh Bát Nhã Phật tự nói rằng ý nghĩa của ma diễn vô lượng vô biên, do nhân duyên ấy nên thừa này được gọi là đại. Đó là chính Đức Phật đã xác nhận đây là một cái gì rất là to lớn và vô lượng vô biên. Rồi, mình nốt câu kết luận. Thông ý nghĩa của phần đại thuộc đại thừa ở đây chính là nghĩa không. Bây giờ Ngài đã nói về nghĩa đại rồi, ma diễn bao la vô lượng vô biên, tất cả những cái bậc chư Phật, bậc đại Bồ Tát. Chư Phật là bậc đạt được kết quả, đại Bồ Tát là đang còn thực hành, sắp đạt được kết quả, cũng đều theo cái thừa này. Tất cả cái thừa này đến được tận cùng chân lý, cái thừa này làm lợi ích, nghĩa là tột cùng cho chúng sinh. Tất cả những ý nghĩa đó được kêu là đại. Thì giờ đây trong tất cả nghĩa đại đó, cái phần mà đại đó, của đại thừa đó, thì các ý nghĩa đó chính là cái nghĩa không. Nếu có thể thông đạt được cái nghĩa này, tức là thông đạt được đại thừa đầy đủ 6 ba la mật, không gì chướng ngại nữa. Cho nên giờ đây tôi chỉ giải thích về nghĩa không, nó là như vậy. Giải thích về không sẽ lấy 12 cửa để đi vào cái nghĩa không này. Tức là nghĩa không là cái nghĩa sơ lược của đại thừa, mà nghĩa không cũng là cái nghĩa chính yếu của đại thừa. Nếu mà mình nắm được nghĩa không thì mình sẽ có thể nắm được cái nghĩa vô lượng vô biên của đại thừa.
Hết giờ rồi.
Vâng. Giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công